chạy kèm ông lấy tiền thì khuyến khích cho Điệu học tập thêm, thì mình cũng nhờ cô giáo này dạy dỗ. Nên thay vì mời người khác mà Điệu mời cô mà dạy khi tiểu học, nên ngồi cái chỗ để mà khi ra trường, thường thường thầy thấy khi mà ra trường có được cái thẻ là được hai người thôi, mời cô giáo đến và một sư phụ đến. Rồi cô giáo cũng nói như thế này này, chú à, hồi thì Điệu chú à, tôi đấy dạy chữ nghĩa cho chú thôi, còn chú mới là người dạy đạo đức cho tôi. Thầy nhắc lại, tôi là người dạy chữ nghĩa cho chú, còn chú mới là người dạy cái đạo đức cho tôi. Hồi xưa tôi thấy chú không ra gì, sinh nhật tôi là chú không có cho gì cả, mà chỉ cho cái trái cam bằng Phật thôi. Rồi tôi thấy tấm lòng của chú nên chuyển đổi, nhờ chú đó cho tôi trái cam của bằng Phật. Nó thấy được cái tấm lòng của chú, nghèo biết làm ai, không có gì mua cả, không có gì cả, mà lấy trái cam chùa mà đưa. Rồi từ đó bà phát khởi cái lòng thương thằng Điệu, không có cái gì cả nên bà dạy dỗ. Rồi Điệu trả ơn bà là khi mà ra trường Điệu có gì đâu trả ơn, học rồi chứ mời ngồi chỗ ghế mà danh dự để khi mà ra trường như thế. Là theo nghĩa là bà nói câu là, nói tóm lại là tôi á dạy chữ nghĩa cho chú, mà chú là người dạy đạo đức cho tôi. Nên bởi vậy mình thấy cái đạo đức nó quan trọng lắm. Thật sự là Điệu nó không phải là nó dạy cái đạo đức bả, nhưng mà cách ứng xử như thế là cả cái tấm lòng của thằng Điệu. Mà bả là người lớn cô giáo, bả cảm nhận được sự tấm lòng của Điệu đó, mà nó, bả chuyển đổi đời sống của bả. Thay vì hất hủi Điệu, thay vì hất hủi người nghèo, thật dù không ngó ngàng người nghèo, chỉ có ai đóng tiền mình dạy thêm, còn Điệu có tiền đâu đóng, phải không? Bởi vậy mình qua câu chuyện này mình thấy là chỗ nào là thọ Bồ Tát giới đó, chỗ nào nghèo mình nên đến chỗ đó. Nên Bồ Tát Pháp giới làm cái gì? Vô những chỗ nào mà cùng cực nhất xã hội mà giúp người đó, những chỗ tật nguyền, những chỗ khổ đau, những người không còn chút hy vọng nào cả, cuộc sống nó bấp bênh, cuộc sống nó cực khổ như thế, một Bồ Tát lặn lội vào đó mà độ đời. Những người thầy nghĩ rồi, những nhà quê, những người buôn thúng bán bơn á, thử hỏi làm sao có thời giờ để khóa tu học mà Âu Châu như thế này, phải không? Việt Nam mình vậy, thế buôn thúng bán bưng nghèo như thế này, đủ chạy ăn từng bữa mà làm sao đến đây có thời giờ đâu, tiền đâu mà đóng như thế này để tu học. Mà tại sao mà là người Bồ Tát không đem cái giáo lý gì cho những người đó, cho theo khả năng của mình? Ông thầy cũng vậy, phải thấy những người nghèo khổ đó mình còn giúp nữa là phải, chứ không phải thấy người đó người nghèo ngó nửa con mắt gì thì thật sự không có nên, thật sự là không có nên. Bởi vậy cái tấm lòng Bồ Tát đó, phải có là tứ vô lượng tâm mà lục ba la mật. Tứ vô lượng tâm là gì? Phải từ, phải bi, phải hỷ, phải xả. Từ là thương yêu tất cả mọi người, bi cái là mà giúp đỡ tất cả mọi người, là hỷ nghĩa là vào hoàn cảnh mình làm mà có ai khinh chê hay là ai có không gì thì mình vui vẻ mà làm. Xả bỏ cái là mình được chút gì mình xả bỏ, chứ đừng ôm nó với mình. Chỉ mình nói là chỉ có tôi làm được, ngoài khác không làm được là không có nên. Từ bi hỷ xả là vậy, mà luôn luôn phải thực hiện, còn phải bố thí, phải trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, vân vân, là lục ba la mật, phải luôn luôn thực hành như thế mới đạt được cái hiệu quả. Nếu là mình là, nếu là thầy làm thầy, khi thầy truyền giáo các vị mà các vị làm thật sự tốt đẹp như thế, thầy phải thật sự mà nói thầy cũng vui. Thầy nói à, quý vị dạy lại thầy bài học như thầy thường thường thầy nói đó, mang cái tâm trạng thầy qua đây là mình qua đây dạy khóa Âu Châu lần thứ 25, thế ra qua đây mình học nhiều hơn là dạy nữa là khác nữa. Nên từ đâu mà thể hiện cái đó? Thể hiện trong ánh mắt của quý vị, thể hiện trong lời nói của quý vị, thể hiện trong việc làm của quý vị, thể hiện trong sự hy sinh của quý vị. Thầy cũng có quán mắt, thầy đã xem xét cho nó, để sau này thầy về thầy dạy những người bên Mỹ như thế nào, vì ở thường xuyên phải tổ chức như thế. Thì tự hỏi mình lấy kinh nghiệm ở đây, học hỏi ở đây, mình về mà trao truyền những gì mình chưa biết, chưa thấy, chưa nghe mà chưa được đó, thì mình về dạy để có người Phật tử mình năm châu bốn biển được tốt đẹp như cả. Đó là cái ý nguyện của thầy, mà thầy qua đây thầy thấy là vậy. Nhưng mà còn ở chỗ mà an cư á, thì bên đây không có an cư kinh nghiệm bằng bên Mỹ. Và an nghiệm an cư thường xuyên, năm nào cũng an cư, thường xuyên cũng diễn giáo dỗ, nghe dạy dỗ, mà thường xuyên những chuyện khác, thì an cư chư tăng tương đối là Âu Châu không bằng một nửa của Mỹ. Vừa rồi là Phật viện Quốc tế là nhận là 184 người mà bỏ 35 người, không có chỗ chứ. Còn ở đây mình hôm bữa báo cáo là chỉ có 91 người. Đó là mình thấy ở Mỹ á, chỉ nói là chưa nói một Cali thôi mà còn nhiều tiểu bang khác nữa là có thể xa xôi không đi đấy, nhiều tương đối là Mỹ tương đối là nhiều về số lượng, nhiều về chất lượng nữa. Đó, mình thấy nhiều mà nên bởi vậy Mỹ, ở Canada cần Mỹ hết, cần lắm. Thương như ngày Thắng Hoan đó, khi mà an cư Phật viện quốc tế rồi phải qua bên Canada làm chủ trì chuyện an cư, chứ bên đó không có ai, giờ còn phải qua nhiều vị khác để qua dạy nữa. Nên mình thấy mình hỗ trợ với nhau, mình sống hòa hiệp như thế này trong cộng đồng, những cộng đồng Phật giáo mà cả cộng đồng Phật tử như thế này phải hép nhau, phải không? Chứ không thể để người khác mà không lợi gì mình chà đạp người đó lên để xuống dưới bùn lầy, thật sự không có nên chuyện đó. Đó thì bây giờ thì cũng còn mấy phút nữa, mình bây giờ quý vị nào có hỏi thì thầy hỏi. Nhưng mà xin thưa đừng có hỏi đề thi. Đề thi là nhiều khi thầy nói rồi quý vị không biết rồi, mà hốt lớp Phật Pháp là không biết lớp 3 nữa đâu, thi Bồ Tát giáo giỏi quá đâu được. Nghi ngờ nhiều khi mấy thầy nó chắc hòa thượng lút lót gì đâu đó. Nó có hỏi gì cứ hỏi đi. Hỏi còn khoảng 15-20 phút nữa mình trả lời. À, xin thưa là có thể là bữa nay bữa chót đó thì không biết gặp đầy đủ không, thì ngày 4 tay thầy về lại Chagrigon, rồi từ 5 tay thì từ Chagrigon thầy về để lại San Francisco, rồi từ San Francisco là 7 tay thầy phải xuống San Diego thầy dạy thêm cái khóa tu học Bắc Mỹ này, phải trên 500 người nữa và trên tăng ni phải trên 200 nữa, mà diện giáo dục là chuyện của thầy, còn hòa thượng Nguyên Siêu là chuyện tổ chức ăn uống ngủ nghỉ là hòa thượng Nguyên Siêu. Đó thì quý vị cứ hỏi, chứ nhiều khi mà mai không có, nhiều khi bận bịu quá không có gọi quý vị gọi đâu bác hỏi. Dạ thưa thầy nói là không phải là không được nghe, nhưng mà kinh Pháp Hoa là nói là tương đối là trình độ nó cao là 1, kinh Lăng Nghiêm trình độ nó cao là 2, nếu có thể mình học có thể nhiều khóa lâu nay là kỳ người là thầy đề nghị lại đây, bị thầy đề nghị đây nè. Dạ thưa thầy nói với quý hòa thượng Như Điển, hòa thượng Minh Tâm, thầy nói dạ thưa bạch ngài với ngài, ở bên Cali con đó mới mở 3 khóa mà chia như thế này, lớp 1, lớp 2 là lớp 3 cho Phật tử, nó là trình độ nào mới sơ cơ thì là lớp 1, trình độ nào khá thì lớp 2, trình độ cao là lớp 3, đó là mới 3 năm thôi. Còn thầy thưa như thế này, đó bạch hòa thượng ở đây là 25 năm rồi, thầy phải có trình độ phải cao mới được. Rồi cái mấy ngài nói thôi thì thầy dạy tùy theo, thầy dạy theo thầy thường thiền ở đây đó, theo thầy biết là thầy dạy thầy chỉ trình thôi, còn bên thầy dạy là phải thầy là quyền của hãng của thầy, dạy cái gì thầy ra thầy quyền hãng, có nghĩa là thầy phải biết cái trình độ đó, chứ còn không thì muốn dạy như ở đây Âu Châu thì 25 năm nay thì dạy chỉ thưa như tiếng thôi, còn thầy giả dụ vài bữa thầy thảo luận, thầy đề thảo luận là thầy ra, mấy người đó giúp thảo luận mà thôi, còn đề thảo luận là thầy ra, đề thi thì vị nào dạy môn gì phải ra đề nấy, mà ít ra thầy con ghét mắc vô là thầy coi, giáo dục nó là vậy chứ không phải để dạy tràn lan. Còn thầy nói rõ ràng, thầy kể câu chuyện tại sao không dạy Pháp Hoa, không dạy Niết Bàn là vì mấy cô này tương đối mà nói là chuyên môn không, quý vị mà tu tập không, quý vị ấy vậy mà thầy hỏi Đức Phật Thích Ca sanh tại đâu, nó sanh tại Cali. Từ đó thật sự là nói cái công lao mình dạy không biết bao nhiêu mà kể, mà trả lời một câu mà cực kỳ đơn giản mà trả lời không nổi. Nên từ đó về sau những cái đạo tràng cho nó mời thầy không dạy nữa, mà hiện nay thầy không dạy những đạo tràng đó nữa. Mà dạy gì mà nó một câu mà trả lời không được, công sức mình dạy bằng cả cái tấm lòng mình chứ đâu có phải giỡn đâu, phải đâu phải đi lái xe 1 tiếng 2 tiếng mà đi tới 5 tiếng đồng hồ mới lái mới dạy đó, mà tự hỏi rồi mình được mình một, không phải mình trông mong ăn cái gì, không phải trông mong được ngủ cái gì, ăn cư thì đông như thế này thì cũng ngủ chật chật ở đây, mà thầy dạy hết tấm lòng mà hỏi một câu vậy không được. Còn nó bác nói là tại sao Phật tử có nghĩa là được nghe nhưng mà trình độ có thể năm sau, có nghĩa là mình có khả năng hơn một lúc nào đó thì mình dạy kiểu khác đó, mình dạy kiểu khác chứ uổng. Nhiều khi thật sự thầy bác nó có lý, giả dụ như mình học 25 năm gì thì mình cái học nó lên xuống gì đó, rồi học hồi chiều thầy có bàn của hòa thượng Như Điển như thế nè, và thưa tôi hỏi chứ bây giờ theo hòa thượng đó thì sang năm tôi dạy cái gì, ông nói thì mình hỏi Phật tử thì là chính. Vì thầy đây là lần thứ hai thầy dạy, lần thứ nhất thầy dạy ở Brussels, dạy năm 2009 đó, thầy